Hồng Liên Bảo Giám, chương 697, quốc gia hưng thịnh tất có yêu nghiệt hai, góc truyện audio.com, nếu như mình lại cường đại hơn một chút có thể ở trên khoảng cách 500 trượng công kích vậy sẽ tương đối an toàn hơn. Được rồi, phạm vi công kích của ta, khoảng cách uy lực lớn nhất cũng chỉ có trong vòng 400 trượng. Ngạo Thiết Thú nói, ta còn chưa trưởng thành, nếu như thành niên ăn mấy cây sừng rồng bồi bổ, những vong linh này sẽ chỉ là chuyện nhỏ. Ngươi thành niên, so với ta thành yêu vương còn khó hơn, không cần nghĩ tới, thế giới này đã không có chân long, ngươi muốn ăn sừng rồng, cũng phải có rồng mới được. Không nên nhiều lời, ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Ta phải tăng tốc, Ngạo Thiết Thú biết lần tập kích bất ngờ này, mức độ nguy hiểm vẫn tương đối lớn. Nếu như không phải hải vực ở đây đặc biệt nơi gần đường ven biển, nước biển cũng sâu như vậy, nói cái gì hắn cũng sẽ không chịu qua. Ở trong nước lực chiến đấu của hắn mới là cường đại nhất. Hai yêu quái bay nhanh ở dưới nước đi tới. Không bao lâu cả hai đã đến vị trí cách hạm đội của công thức tạp lạc tư chưa đủ 300 trượng. Ngạo Thiết Thú nói, thằng nhãi chó con, ngươi chuẩn bị xong chưa? Khuyển Thập Lang lấy ra đại thế chùy chuẩn bị xong máu chó của mình, điểm ở bên trong một phù văn trên đầu chùy. Một ống máu chó, bị phù văn này hấp thu vào. Toàn bộ đại thế chùy biến thành màu sắc u ám, một chút ánh sáng màu vàng cũng không có. Ngạo Thiết Thú cũng có chút sợ hãi. Nó rất sợ Khuyển Thập Lang trả thù lời lẽ đả kích của hắn vừa rồi, không cẩn thận nhỏ hai giọt ở trên lưng của hắn. Thật may, Khuyển Thập Lang cũng rất quý trọng những giọt máu này. Sau khi phù văn này hoàn toàn hấp thu số máu này, Khuyển Thập Lang nhìn Ngạo Thiết Thú nói. Có thể bắt đầu công kích, Ngạo Thiết Thú cõng Khuyển Thập Lang chậm rãi từ dưới mặt biển, nhô lên. Hắn đứng ở trên mặt nước, bên cạnh đều là những vong linh đang chạy nhanh về phía ngược lại. Không có vong linh nào chú ý tới bọn họ. Nhưng ma pháp sư trong hạm đội lập tức phát hiện ra hai con yêu quái đứng thẳng ở trên mặt biển. Hình dáng bên ngoài của Ngạo Thiết Thú quá mức kỳ lạ, đen trắng rõ ràng, mập mạp nhìn đặc biệt khả ái. Nhưng trên lưng của sinh vật khả ái này lại có một gia hỏa nhìn thế nào cũng muốn đánh hắn. Hai loại sinh vật này tại sao lại cùng xuất hiện ở đây? Đây là điều bất kỳ nhân loại nào cũng không hiểu nổi. Ma pháp sư lại sẽ không đi suy nghĩ những vấn đề nhàm chán như vậy. Bọn họ kinh ngạc chính là các vong linh, hai con yêu quái này không tiến hành công kích mà là chủ động né tránh. Không đợi các ma pháp sư suy nghĩ cẩn thận, yêu vật đen trắng rõ ràng trên mặt biển này, đã ngửa mặt lên trời gầm hét lên. Theo yêu quái này hành động, lấy hai con yêu quái làm trung tâm, một đợt sóng xung kích vô hình hình thành, dường như có một vòng tròn không ngừng mở rộng, bay nhanh ra ngoài mở rộng ra. Nó đi qua nơi nào, đầu của toàn bộ vong linh dày đặc nổ tung, hồn hỏa biến mất. Lần này, chính là thần vong linh cũng không có cách nào cứu được những vong linh này trở về. Bọn họ bị chết quá mức triệt để, chỉ để lại một xương cốt hoàn chỉnh. Ngay cả vong linh bát cấp cũng không có cách nào may mắn tránh khỏi tai họa này. Các ma pháp sư bắt đầu sợ hãi. Bọn họ không chút do dự thi triển đủ loại ma pháp bảo vệ bản thân, thậm chí quên bảo vệ chiến hạm. Cũng vào lúc này, cây chùy của Khuyển Thập Lang bay ra ngoài. Mục tiêu là một chiếc chiến hạm ở cách hắn gần nhất. Đại thế. Góc truyện audio.com, chùy kéo ra một dải ánh sáng màu xám, khoảng cách gần 300 trượng, lớn chừng hơn 700 thước ngay lập tức liền tới. Đại thế chùy lớn bằng nắm tay, hung hăng đập vào ngay phía trước chiến hạm lớn, ngay vị trí sát mép nước. Chiến chùy tiến sâu vào trong chiến hạm, giống như tiến vào miếng đậu hũ. Sau đó lấy chiến chùy làm trung tâm, không gian xung quanh, xuất hiện vết nứt hình mạng nhện, không phải kéo dài ra ngoài, mà là hình thành trong nháy mắt. Trong nháy mắt toàn bộ đầu hạm đã bị máu chó của Khuyển Thập Lang phân giải hết. Chiến hạm lớn như vậy, không phải dựa vào chất liệu giành thắng lợi, so với chiến hạm của Tô Kính không cách nào so sánh được. Chỉ là trên chiến hạm có đại trận thần văn, có thể khiến cho chiến hạm được chế tạo bởi nguyên liệu bình thường, trở nên cứng rắn hơn so với sắt thép gấp mấy lần. Đây là chỗ khiến cho công thức tạp lạc tư có lòng tin. Nhưng ở trước mặt máu chó, chúc phúc của thần linh cũng mất hiệu lực. Không thần thuật gia tăng cho gỗ, Khuyển Thập Lang có thể dễ dàng phá hủy. Giết chết bọn chúng, công thức tạp lạc tư nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, tức giận đến mức lại bắt đầu ho ra máu. Phải biết rằng, chiến hạm bị công kích này, nhất định là bị hủy diệt không có cách nào chữa trị. Thiếu một chiếc chiến hạm, đại trận của mình sẽ không có cách nào duy trì. Thông đạo và thế giới vong linh bị đánh gãy. Mình có nhiều pháp sư vong linh hơn nữa, cũng không có khả năng triệu hoán ra hơn 1.000 vạn vong linh. Chờ mình nghĩ ra biện pháp miễn cưỡng điều một chiếm hạm tới, để cho trận pháp khôi phục. Khi đó chuẩn bị của đối phương sẽ trở nên đặc biệt đầy đủ, hơn nữa có sự đối phó rất mạnh. Hơn nữa mình đường xa đến đây tiếp viện tiếp tế không tính là nhiều. Lại tạo ra một chiếc chiến hạm căn bản không có cách nào so sánh được với nguyên bản. Có thể duy trì trận pháp hay không cũng là vấn đề. Tất cả mọi thứ của mình lại để một ma thú như thế phá hủy hay sao? Ta có cảm giác không ổn, chúng ta mau chạy đi. Quyền thập lang ở trên lưng ngão thiết thú, đã nằm xuống. Đại thế chùy đang bay trở về. Hắn miễn cưỡng nắm ở trong tay, giục ngão thiết thú. Ngão thiết thú đã dừng rít gào, chìm về phía dưới mặt nước. Thằng chó nhãi con, ta trốn không được. Vừa rồi thoáng một chút ta đã lọt vào phản kích. Người bị thương, không, nhưng ta không có khí lực. Quyền thập lang nghiến răng nghiến lợi, dùng tia hung hăng nhéo lông ngão thiết thú một cái, nói. Uống thuốc, mau ăn thuốc. Không bỏ được, ngão thiết thú kiên trì nói. Khuyển thập lang lấy ra một ống tiêm, dùng đầu mũi tiên đè ở trên cổ ngão thiết thú, nói. Nếu như ngươi không ăn, ta lại tặng cả ống máu chó này cho ngươi, ngươi có tin hay không? Ngão thiết thú kinh hoàng. Nó không thể làm gì khác hơn là mở miệng từ trên vòng cổ, hấp thu một bình đan dược lớn. Đan dược này vào bụng, ngão thiết thú gần như ở trong 2 giây, lại sinh long hoạt hổ trở lại. Cách chương.